kinh truyền tin ban sáng giữa trưa và hình thức hiện nay. Quý vị thính giả thân mến, như đã trình bày lần trước, bên Anh Quốc người ta đánh chuông đọc kinh truyền tin vào lúc 6 giờ chiều, nhưng bên Paris hồi thế kỷ thứ 15 người ta đánh chuông đọc kinh vào lúc 9 giờ tối. Bên Italia, trong các nhà thờ thuộc quyền đan viện Monte Cassino, Nam Italia, ngay giữa các năm 1285 tới 1288, người ta đã có thói quen đánh chuông đọc kinh truyền tin cả vào ban sáng. Trong các đan viện, các đan sĩ đọc ba kinh kính mừng, không chỉ vào kinh tối, mà cả vào giờ kinh một, và đánh chuông đọc kinh cả ban sáng nữa. Thật không khó nghĩ rằng kinh truyền tin ban sáng cũng có nguồn gốc và sự phát triển giống kinh truyền tin ban chiều. Tài liệu cổ xưa nhất sau tài liệu của đan viện Monte Cassino xác nhận rằng thói quen đánh chuông đọc kinh truyền tin ban sáng đã có từ năm 1317, và liên quan tới đòi buộc mà Đức Giám mục Giáo phận Parma Bắc Italia áp đặt trên thành phố. Đó là khi nghe đánh ba tiếng chuông, tín hữu phải đọc ba kinh lạy cha, ba kinh kính mừng, trong khi ông thẩm phán dân sự đã thiết định rằng sau khi chuông đánh là các nhân viên bắt đầu làm việc. Ngay từ năm 1330, tác giả cuốn Liber de laudibus civitatis ticinensis quae dicitur papia làm chứng rằng thói quen đọc kinh truyền tin ban sáng mới được du nhập vào thành phố Pavia, nhưng đã phổ biến trong các vùng khác ở Italia rồi. Từ từ sau đó không thiếu các chứng từ của cả các nước Âu Châu khác, thường đi kèm theo ân xá cho những ai thực hành việc đạo đức này. Chào Đức Maria vào ban sáng, như Đức Giáo Hoàng Bonifacio IX viết trong đoạn pháp công bố năm 1390, ban các ân xá cho nhà thờ Thánh Martino ở Emmerich, là chiêm ngưỡng mẹ như sao mai, và coi mẹ là mẹ của lòng xót thương và bạn của lòng đạo hạnh của nhân loại, đấng an ủi cho ơn cứu rỗi của giáo dân, người bầu cử bên đấng mẹ đã sinh ra. Vào giữa thế kỷ 15, việc đọc kinh truyền tin ban sáng đã lan ra trong mọi giáo hội Âu Châu. Việc đọc kinh truyền tin ban trưa đã đến sau đó hai thế kỷ và tiến hành một cách chậm chạp trước khi trở thành đại đồng trong mọi giáo hội. Nguồn gốc của nó có lẽ đã là việc hòa nhập xảy ra vào cuối thế kỷ thứ 15, giữa thói quen đánh chuông trưa ngày thứ sáu tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa và một quy khoản do Đức Giáo Hoàng Calixto III đưa ra. Vào năm 1456, với sắc chỉ Cum His Superioribus Annis, Đức Calixto III truyền đánh chuông mọi ngày giữa giờ thứ 9 và giờ kinh chiều và đọc ba kinh lạy cha và ba kinh kính mừng để khẩn nài sự trợ giúp của Chúa trong việc che chở Kitô giáo, lúc đó đang bị đế quốc hồi Ottoman đe dọa nặng nề. Bên Pháp, nơi giới chức chính trị không hy vọng nơi sự thất bại của người hồi, các chỉ dẫn của Đức Giáo Hoàng được thi hành, nhưng với việc nói rằng giữa trưa tín hữu phải đọc ba kinh kính mừng, cầu nguyện cho hòa bình. Vào năm 1500, Đức Giáo Hoàng Alessandro VI đã canh tân lệnh của Đức Calixto III. Trong khi đó, vua nước Pháp là Louis XI ra lệnh đọc ba kinh kính mừng giữa trưa để cầu nguyện cho hòa bình và sự hiệp nhất của vương quốc. Thói quen này sẽ được gọi là kinh kính mừng cho hòa bình và sẽ được Đức Giáo Hoàng Sisto IV ban ân xá năm 1476. Trái lại, bên Italia, chứng tích đầu tiên về việc đọc kinh truyền tin ban trưa bắt nguồn từ quận công vùng Imola là ông Giovanni III. Năm 1506, quận công Giovanni III truyền cho dân chúng chào Đức Trinh Nữ khi nghe tiếng chuông đánh ban trưa. Năm 1518, Đức Giáo Hoàng Leo X thuộc dòng tộc Medici rất gắn bó và sùng kính đền thánh Đức Mẹ truyền tin rất thánh tại Firenze, truyền lệnh đánh chuông đọc kinh truyền tin ban trưa và góp phần phổ biến và củng cố thói quen tốt lành này. Tuy nhiên bên Đức, việc đọc kinh truyền tin ban trưa đã chỉ phổ biến vào thế kỷ thứ 17. Thế hình thức kinh truyền tin hiện nay ra sao? Như chúng ta đã ghi nhận với thế kỷ 16, tuy với nhiều lý do khác nhau, Kitô hữu đã kính chào mẹ Maria ba lần trong ngày để tưởng niệm biến cố nhập thể. Trong thế kỷ 16, người ta cũng du nhập thói quen chia ba kinh kính mừng ra với ba câu như chúng ta đọc ngày nay. Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria, và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời, xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền. Lúc ấy, ngôi thứ hai xuống thế làm người, và ở cùng chúng tôi. Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng tôi, đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. Công thức này lần đầu tiên được chứng minh với tài liệu tìm thấy trong một cuốn sách giáo lý in tại Venezia năm 1560. Vào năm 1571, Đức Giáo Hoàng Pio V đưa công thức này vào trong tinh thần vụ Officium Parvum Beate Mariae Virginis do Ngài chấp thuận bằng cách đưa nó vào trong các kinh tín hữu đọc hàng ngày gọi là Exercitium Quotidianum. Nhưng không có câu Ora pro nobis Sancta de Genitrix. Lạy Mẹ Thánh của Thiên Chúa xin cầu cho chúng con. Trong một cách thức nào đó, công thức đã có tính cách chính thức và chúng ta tìm thấy trong một cuốn sách kinh tiếng Anh năm 1576 và trong cuốn Cẩm nang Công giáo của Pietro Canisio được in tại Anvers năm 1588. Tác giả Canisio chỉ khuyên đọc kinh truyền tin vào ban sáng và ban chiều. Văn bản kinh truyền tin vẫn chưa thống nhất. Chẳng hạn Canisio loại bỏ đoạn cuối phần 2 của kinh truyền tin, bây giờ và trong giờ lâm tử. Tình trạng này sẽ kéo dài nơi vài giáo hội trong một thời gian nào đó, mặc dù Đức Giáo Hoàng Pio V trong việc in sách lễ Roma năm 1568 đã trình bày văn bản như chúng ta biết đến ngày nay. Bằng cách ra luật phải đọc kinh truyền tin chung với kinh lạy cha trước mỗi giờ kinh phụng vụ. Việc chính thức đọc kinh truyền tin, nếu có thể nói như vậy, đã được xác nhận một cách vĩnh viễn trong tài liệu Ceremoniale Episcoporum do Đức Giáo Hoàng Clemente VIII ban hành năm 1600. Trong tài liệu này, ông từ nhà thờ được ra lệnh đánh chuông ban sáng, ban trưa và ban chiều làm hiệu cho tín hữu đọc kinh truyền tin. Trong các công nghị giáo phận trước đó, chẳng hạn như công nghị giáo phận Amalfi bên Italia năm 1597, và tiếp theo đó là công nghị giáo phận Cơn bên Đức năm 1627, giáo quyền quyết định kết hiệp với kinh truyền tin ban chiều với việc tưởng niệm các người đã qua đời và cầu nguyện cho họ với một chuông hiệu đặc biệt. Vào cuối thế kỷ 17, điều mà ông Boccio khẳng định cho nước Pháp cũng đã trở thành một thực tại đối với tất cả mọi giáo hội Âu Châu. Ông Boccio viết, không có gia đình Kitô nào mà không đọc kinh truyền tin khi nghe chuông gióng lên. Tôi tin là không cần phải thúc giục các Kitô hữu để họ đọc kinh, vì thói quen này xem ra đã được thiết lập và được tuân giữ khắp nơi. Như để đóng ấn cho thực tại này, năm 1724, Đức Giáo Hoàng Benedicto XIII công bố đoàn sắc Inium te nobis, ban ơn toàn xá, semen in mense, một lần trong tháng, cho các tín hữu nghe chuông và quỳ gối đọc kinh truyền tin, bằng cách nói rõ ràng công thức vẫn còn dùng cho tới nay, và khích lệ tín hữu cầu nguyện cho hòa bình và sự hòa hợp giữa các ông hoàng Kitô, cũng như cầu nguyện cho giáo hội thoát khỏi các lạc giáo và được tán tụng. Năm 1742, Đức Giáo Hoàng Benedicto XIV quyết định rằng trong các ngày Chúa Nhật, tín hữu phải đứng mà đọc kinh truyền tin, và trong mùa phục sinh thì thay thế bằng kinh lạy nữ vương thiên đàng Regina Caeli có nguồn gốc thời Trung Cổ.